Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Hội nghị thường ủy cuối năm đã kết thúc, Triệu Quốc Đống không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các loại hội nghị tổng kết trên tỉnh về cơ bản đã kết thúc, hắn và Trung Dược Quân cùng các lãnh đạo thị xã khác đều lên dây cót tinh thần. Thời gian này có thể nói không ngừng chạy giữa Ninh Lăng và An Đô. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân có đôi khi ở lại An Đô, dù sao nhà ở ngay An Đô nên ở vài hôm tham gia hội nghị là bình thường. Chẳng qua tâm trạng Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân khá vui vẻ. Dù sao đi nữa các chỉ tiêu số liệu của Ninh Lăng đều tốt, tham gia các loại hội nghị đều khiến người ta chú ý, chúc mừng. Có thể nói công tác cả năm không mong như vậy thì là gì? Xếp hạng GDP toàn tỉnh đã có. An Đô mặc dù vẫn đứng đầu nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ có 4,8%, sau đó là Vĩnh Lương, Hoài Khánh, Kiến Dương, Miên Châu, Ninh Lăng cùng Tân Châu. Nhưng thu nhập của nông dân và tăng thu tài chính thì Ninh Lăng phát triển vượt bậc, vượt hơn vị trí thứ hai rất nhiều. Hội nghị công tác cuối cùng này kéo dài hơn 2 tiếng nhưng chỉ nghiên cứu có 2 hạng mục quan trọng. Một là đẩy mạnh chế độ tiếp dân hàng tháng đối với các bí thư, chủ tịch quận, huyện. Yêu cầu bí thư thị ủy, thị trưởng, bí thư, chủ tịch quận, huyện cứ mỗi quý, mỗi tháng phải có một ngày tiếp dân, không được do cấp phó thay thế. Ở chuyện này thái độ của Triệu Quốc Đống rất kiên quyết, các thường vụ cũng tỏ vẻ đồng ý. Triệu Quốc Đống đã nói một bí thư, chủ tịch quận, huyện nếu không dám gặp mặt dân chúng bên dưới thì làm cũng vô ích. Bản thân Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ mình sẽ dẫn đầu tham gia công việc này, hơn nữa sẽ tiến hành trước khi mình lên Bắc Kinh học. Chuyện còn lại là chuyện rất quan trọng, đó là việc quy hoạch và xây sân bay Ninh Lăng. Do kinh tế Ninh Lăng năm trước phát triển rất nhanh khiến cho kế hoạch xây dựng sân bay Ninh Lăng được đẩy lên nhanh hơn so với dự định. Các chuyên gia cũng đã tính toán sân bay Ninh Lăng nếu dựa theo quy mô hiện tại đầu tư xây dựng thì chẳng những Ninh Lăng thiếu rất nhiều tài chính, hơn nữa xây dựng xong thì phải trong vòng 5, 10 năm cũng chưa chắc đã có thể tự vận hành. Nói cách khác, chính quyền cần phải bỏ nhiều tài chính trợ cấp, làm như thế nào để xây dựng sân bay mà không tốn quá nhiều tài chính là điều rất nhiều người suy nghĩ. Làm cho Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cảm thấy kinh ngạc chính là Phó Thị trưởng Thường trực Cố Vĩnh Bân vốn đáng lẽ phải kiên quyết phản đối nhưng chỉ đưa ra ý kiến lo lắng về số tiền đầu tư và thời gian mà thôi. Y cho rằng hạng mục này tuy có tác dụng quan trọng đến sự phát triển của Ninh Lăng, nhưng bởi vì 1-2 năm qua Ninh Lăng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất quá lớn, tập đoàn đầu tư Ninh Lăng nếu gánh thêm hạng mục khổng lồ này thì sợ không đủ sức. Vì thế Cố Vĩnh Bân đề nghị thị ủy phải tính đến phương thức khác để xây dựng sân bay Ninh Lăng. Quan điểm của Cố Vĩnh Bân được không ít thường vụ thị ủy ủng hộ. Lam Quang, Lý Đại Phú, Tằng Lệnh Thuần, Lưu Như Hoài, Mã Nguyên Sinh ít nhiều đều tỏ vẻ đồng ý. Cho rằng trong thời gian này Ninh Lăng đầu tư xây dựng quá nhiều khiến tài chính khá căng. Nhất là khi Trung ương có tin truyền ra muốn khống chế thị trường bất động sản. Nếu như mạo muội tiến hành hạng mục này sợ rằng không qua cửa trên tỉnh và Trung ương. Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân thực ra cũng đã tính tới khả năng này. Trung ương liên tục không ngừng có người lên, góc truyện audio.com, tiếng từ năm trước chỉ trích các địa phương không ngừng mở rộng xây dựng, gần đây các tạp chí kinh tế cũng đều có dự đoán về chính sách kinh tế năm nay của Trung Quốc sẽ thay đổi. Vì thế nếu Ninh Lăng muốn đi ngược gió thì không thể không tính đến việc bị cấp trên phản đối và việc hệ thống ngân hàng thắt chặt vốn vay. Trong hội nghị, Triệu Quốc Đống cũng đã nói khi được cấp trên ủng hộ và đảm bảo tài chính thì mới triển khai xây dựng hạng mục sân bay Ninh Lăng. Thái độ của hắn làm các thường vụ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kinh tế Ninh Lăng năm 2003 xuất hiện sự bay vọt nhưng tình hình tốt đẹp này dễ gặp khó khăn khi Trung ương thay đổi chính sách thắt chặt tiền tệ. Nó không thể không làm lãnh đạo thị xã Ninh Lăng buồn bực. Ninh Lăng không dễ có cơ hội phát triển nhưng lại gặp phải việc điều chỉnh cả thể chế kinh tế trong nước. Nhưng thái độ lạc quan của Triệu Quốc Đống làm cho các vị thường vụ cũng ảnh hưởng đôi chút. Triệu Quốc Đống vì thế chuyên môn trình bày về tương lai phát triển kinh tế của Ninh Lăng, nói về nguy cơ và cơ hội cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng từ kết cấu sản nghiệp cùng với nguồn thu tài chính hiện nay của Ninh Lăng. Đặc biệt là quý tư năm trước đã xuất hiện vài dấu hiệu rất lạc quan. Triệu Quốc Đống cho rằng hiện nay kinh tế Ninh Lăng dần thoát khỏi việc hoàn toàn dựa vào hạng mục lớn, các công trình xây dựng để kéo kinh tế lên. Mà Ninh Lăng chuyển sang việc dựa vào hoàn cảnh cùng với hệ thống để hấp dẫn tài chính bên ngoài để đảm bảo một vòng tròn tốt đẹp. Có thể nói hoàn cảnh tốt đẹp của Ninh Lăng có thể thu hút tài chính dân gian tiến vào. Bí thư Triệu, tôi đoán có lẽ sang năm Trung ương sẽ đưa ra nhiều chính sách cứng rắn, động tác quá nhẹ sẽ không có tác dụng. Nhìn giá nhà tăng cao làm ngay cả tôi cũng phải lo lắng và sợ. Sau khi tuyên bố tan họp, Trung Dược Quân vừa dọn bút sổ vừa nói. vợ tôi đã nói với tôi muốn đổi nhà, năm trước tôi cũng tính chờ xem một chút nhưng sau đó năm ngoái giá nhà tăng rất nhiều. Làm cho vợ tôi mỗi lần gọi điện đều oán trách, tôi thấy giá nhà năm nay chỉ tăng không giảm, cùng lắm tăng chậm một chút mà thôi. Thị trường chung, anh cũng không xem giá nhà Ninh Lăng chúng ta tăng lên đến mức như thế nào. Tôi nhớ giá nhà mấy năm trước rất thấp, ở khu vực nội thành cũ chỉ là 600, 700 tệ một mét vuông, năm kia tăng lên 1.600, năm ngoái không có nhà mà bán. Giá bên khu Hà Nam cũng tăng lên đến 2.000 tệ một mét vuông. Khu Giang Đông cũng từ 1.600 đến 2.300 tệ một mét. Tôi đoán năm nay khu Giang Đông xây dựng xong các cơ sở vật chất cầu thông xe thì chắc phải tăng lên đến 2.800 tệ mất. Người lên tiếng là Lỗ Năng. May là tôi mua sớm, năm trước đã quyết đoán mua nhà bên khu Hà Nam, nếu chờ thêm một chút đúng là không mua nổi. Tiền lương tiền thưởng tăng sao bằng với giá nhà tăng chứ? Đúng thế trưởng ban Lỗ, tôi đồng ý với quan điểm của anh. Tôi cảm thấy giá nhà năm nay của Ninh Lăng chúng ta sẽ tăng không chậm đâu, đến cuối năm nhất định sẽ vượt qua 2.800. Đương nhiên cũng phải có khu vực, tôi đoán khu đất hai bên cầu chính cùng đoạn bên khu Hà Nam thì phải trên 3.000. Lưu Như Hoài đứng lên cười nói. Bí thư Triệu, ngài không định mua một căn nhà ở Ninh Lăng sao? Cứ định ở mãi trong tập thể thị ủy sao? Sao anh định đề cử tôi mua nhà bên khu Hà Nam đó à, muốn tôi thành hàng xóm của anh sao? Triệu Quốc Đống cười nói, giá nhà đúng là một vấn đề, dân chúng phản ứng rất mạnh. Chúng, gocchuyenaudio.com, ta cũng phải tự hỏi là thu tài chính Ninh Lăng chúng ta tăng mạnh, ngoài việc từ tiền thuế tăng lên thì chẳng lẽ không đến từ tiền đất bên khu Giang Đông sao? Thời gian trước Giản Hồng, Hoắc Vân Đạt đã tìm tới thị trường chung lý luận, nói là giá đền bù đất khu Giang Đông phải tính toán lại. Thị trường chung cũng đã bàn với tôi về việc này. Trước đây khu Giang Đông là khu hoang vu, là nơi chứa rác, bây giờ thị xã đầu tư nhiều để xây dựng, Đông Giang liền muốn hưởng. Theo lý thuyết quyết định của thị ủy không nên thay đổi, nhưng tôi cũng tính đến việc giai đoạn 2 của khu Giang Đông mở rộng vượt quá quy hoạch, tôi nghĩ cũng có thể châm trước một chút cho Đông Giang. Vĩnh Bân, anh và thị trường chung bàn bạc nghiên cứu một chút xem nên dùng cách nào để cân bằng lợi ích cho Đông Giang. Thị trường bất động sản nóng lên quá nhanh làm mọi người không ai ngờ tới, nhất là bắt đầu từ cuối năm trước giá nhà đất của Ninh Lăng cũng bắt đầu bị thị trường trong nước ảnh hưởng mà dâng cao. Hơn nữa năm ngoái nhiều hạng mục công nghiệp khởi công xây dựng, nhiều công nhân từ bên ngoài tía vào Ninh Lăng khiến thị trường thuê nhà của Ninh Lăng tăng cao. Các công ty bất động sản bản địa Ninh Lăng cùng với một số công ty bên ngoài cũng chú ý đến hiện tượng này, đều tiến vào thị trường bất động sản. Mua đất nhiều, chỉ riêng năm ngoái đã có 9 công ty bất động sản với quy mô không nhỏ được thành lập, nhất là bên khu Giang Đông cùng khu Hà Nam có thể nói đầy các trung tâm môi giới đất đai. Cách chương.